Kế thứ 29, cây cảnh nở hoa.
Lúc Lưu Bị bắt đầu cùng Tào Tháo giao chiến, thì lực lượng khá mỏng nên thắng thì ít mà thua thì nhiều. Về sau vì muốn tranh thủ thêm đồng minh nên đến nhờ cậy Kinh Châu Mục Lưu Biểu, rồi đóng quân ở Phàn Thành với hy vọng là hai bên sẽ cùng hợp tác chống lại họ Tào. Nào ngờ trời không đãi người, Lưu Biểu bỗng bệnh nặng rồi mất. Con trai út của Lưu Biểu là Lưu Tông, vốn là người nhát gan nên chẳng bao lâu sau đã đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị mất đi một đồng minh càng trở nên thế cô. Lúc này Tào Tháo vừa bình định xong phương Bắc lại xuất đại quân xuống phía Nam chuẩn bị tiêu diệt Lưu Bị. Biết được tin này, Lưu Bị biết là khó mà đương cự nổi với Tào Tháo, đành phải mang theo cả gia đình và mười mấy vạn dân Kinh Châu trốn đi. Do người quá đông nên tốc độ di chuyển rất chậm, chắc chẳng bao lâu sẽ bị quân Tào bắt kịp. Trong lúc rối loạn, vợ và con của Lưu Bị đều bị thất lạc, còn bản thân Lưu Bị cũng đang bị quân Tào truy đuổi, khiến hồn bay phách tán. Đành phải nhờ Trương Phi đánh chặn, truy binh ở mặt sau. Lúc đó, trong tay Trương Phi chỉ còn mấy mươi thủ hạ, làm sao có thể địch lại mấy mươi vạn binh mã của Tào Tháo đây? Trong tình thế nguy cấp, Trương Phi bỗng nghĩ ra một cách, liền sai quân chặt một số cành cây rồi đem buộc vào sau đuôi ngựa, sau đó cùng phóng ngựa vào rừng, cố ý cho cát bụi bay mù mịt. Còn lại chỉ một mình Trương Phi đang cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm trường mâu uy phong lẫm liệt đứng trên cầu nơi quân Tào phải đi qua. Khi truy binh đuổi đến, thấy một mình Trương Phi đang đứng trên cầu, lại thấy sau lưng của Trương Phi cát bụi đang bốc cao ngút trời, bèn lập tức ngừng ngay truy đuổi. Nhờ vậy, Lưu Bị mới có đủ thời gian mang quân dân Kinh Châu chạy thoát. Kế thứ 29, cây cảnh nở hoa. Cành cây nếu không có hoa, ta cũng có thể dùng hoa giả gắn lên để cho người ta khó phân biệt thật giả. Trong quân sự, kế này được dùng khi lực lượng yếu, có thể mượn thế lực của người hoặc các yếu tố khác để cho kẻ địch thấy mình lớn mạnh, để phô trương lực lượng áp đảo kẻ địch.